Thưa quý vị thính giả, đừng im tiếng mà phải lên tiếng. Đến với quý vị qua sự soạn thảo và trình bày của ông Đỗ Văn Phúc từ Austin, Texas. Miley xin mời ông Đỗ Văn Phúc thưa ông.
Vâng, kính chào cô Miley, kính chào quý vị khán giả. Tuần này chúng ta có nhiều chuyện đáng nói vô cùng.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và thưa ông, có lẽ là cái chuyện mà đáng nói đầu tiên đó là một cái sự việc thảm khốc đã xảy ra tại Las Vegas, phải không thưa ông?
Vâng, thưa cô, cái vụ xảy ra tại Las Vegas hôm Chủ nhật 1 tháng 10, 2017 vừa qua, được coi là một cái vụ thảm sát đẫm máu nhất trong lịch sử cận đại của Hoa Kỳ. Tôi sẽ nói tại vì sao đẫm máu nhất mà quý vị có thể nhớ đến những cái vụ mà chết người nhiều hơn, nhưng mà tại vì sao cái vừa rồi lại gọi đẫm máu nhiều nhất, bởi vì cái vừa rồi là do súng đạn chứ không phải là do khủng bố như cái vụ 9/11 hay là cái vụ của Tim McVeigh ở tại Oklahoma City. Thì thưa quý vị, cái vụ 1 tháng 10 tại Las Vegas vừa rồi đã gây tử thương cho 58 người dân thường và hung thủ là tổng là 59 người, và làm bị thương vào con số cao nhất thì coi như là gần 530 người. Nhưng sau đó có một số coi như nhẹ và được bệnh viện băng bó được cho về. Thì có thể nói là con số mà bị thương thì hiện nay có thể là gói trong vòng trên dưới 500. Thì thưa quý vị, đó là một cái buổi tối cuối tuần rất là đẹp. Và khi đó có khoảng 22.000 người đang tham dự một cái chương trình trình diễn ngoài trời nhạc country. Và chương trình này, thưa quý vị, nó kéo dài trong 3 ngày, có tên là Route 91 Harvest Music Festival. Nó tổ chức trên cái con đường chính của thành phố Las Vegas. Quý vị đi Las Vegas, quý vị biết là có một cái street, tức là cái đường mà chạy dọc theo các cái casino đó. Thì cái chỗ tổ chức là nó đối diện với một cái khách sạn và casino lớn gọi là Mandalay Bay. Và kế bên á, thì quý vị thường hay ở mà quý vị thấy có cái tháp như là kim tự tháp và cái con Sphinx đó, thì nó nằm ở cái khu đó. Thì đêm Chủ nhật đó là một đêm cuối của chương trình, và nơi mà hung thủ đặt súng ở tầng thứ 32 của khách sạn và sòng bài Mandalay Bay thì nó cách cái chỗ đó được khoảng 400 feet, thành nó nằm trong cái tầm bắn. Và thưa quý vị, từ cái chỗ đặt súng cho đến cái số người ngồi dưới này, nó không có một cái vật gì cản trở cả. Thành ra hung thủ đã bắn một cách rất là thoải mái. Đấy. Thì vào cái lúc mà hung thủ bắn đó, là cái lúc mà anh ca sĩ Jason Aldean đang hát ở trên sân khấu. Và khi mà khán giả nghe cái tiếng súng liên thanh nổ giòn như vậy thì họ lại tưởng là pháo. Bởi vì Las Vegas mà pháo là chuyện thường. Cho đến khi mà họ thấy có nhiều người ngã xuống thì họ mới biết là đã bị bắn, cho nên hốt hoảng xô đẩy nhau để tìm nơi trú ẩn. Và thưa quý vị, cái tên hung thủ này nó đã thuê một cái suite, tức là một cái phòng đôi, trên đó có hai phòng gần nhau, nhưng mà cái cửa sổ thì nó đập cái kính ở hai cửa sổ cách nhau, tức là ở hai phòng khác nhau để nó bắn xuống. Và vì thế cho nên nó gây một cái sự sát thương tối đa, gần như tối đa. Và nó đã bắn xối xả vào trong đám đông nó, thưa quý vị, tất cả là 3 đợt, mỗi đợt nó cách nhau chừng hơn nửa phút. Và trong số nạn nhân, thưa quý vị, có rất đáng buồn là có một phụ nữ người Mỹ gốc Việt là cô Michelle Võ. Cô này đã đến từ thành phố Los Angeles với một người bạn mới quen ở tại đó, tên là ông Cody Robertson. Thì hai người làm quen nhau và đã dự đêm ca nhạc đó. Thì khi cô này bị trúng đạn thì ông Robertson đã đưa cô này vào bệnh viện cấp cứu, nhưng mà cô này đã không qua khỏi và đã qua đời. Đó là một cái tin rất là đáng buồn, một cái tang cho cộng đồng người Việt chúng ta. Thưa quý vị, theo báo cáo đầu tiên, và cái lúc đó là lúc mà bắt đầu bắn là 10:08 buổi đêm, và phải mất hơn 1 giờ thì cái toán mà gọi là cái toán đặc nhiệm SWAT của cảnh sát Las Vegas mới tìm ra được cái nơi hung thủ đặt súng, và sau đó họ đã dùng chất nổ để phá toang cái cửa. Thì lúc đó là cái lúc hung thủ đã quay súng để tự sát, cho nên họ vào thì chỉ thấy có một hung thủ chết ở trong đó mà thôi. Và khi khám xét căn phòng khách sạn thì thưa quý vị, cảnh sát tìm thấy đến 23 khẩu súng đủ loại, các cái loại tiểu liên á, và trong đó có những cái súng mà bán tự động nhưng mà hung thủ đã cải biến thành một cái súng hoàn toàn tự động. Và sau đó một thời gian thì lục soát tại tư gia, cảnh sát còn khám phá thêm 19 cái súng khác và hàng ngàn viên đạn. Rồi trong cái xe của hung thủ, thưa quý vị, nó còn có chất nổ nữa cơ. Tức là sau này, những ngày vừa qua thì chúng tôi biết là cảnh sát họ đã dự trù, họ đã nghĩ rằng là hung thủ nó có dự định là dùng chất nổ nữa, tức là cái bom tự sát. Hoặc là hung thủ đã từng đến Chicago, đã mướn một khách sạn ở trên Chicago mà nhìn xuống một cái nơi có tổ chức một cái gọi là văn nghệ đó, thì có thể đến hàng trăm ngàn người tham dự. Cũng như hung thủ đã đến tại Boston của tiểu bang Massachusetts, cũng đã từng mướn một khách sạn trên lầu để nhìn xuống một cái nơi mà có thể là thả xác nhiều nhất. Thì không hiểu làm sao đến phút chót hung thủ đã chọn Las Vegas để mà gây cái tội ác này. Thì tổng cộng tất cả cái số vũ khí mà khám phá tại nhà riêng của hung thủ là, thưa quý vị, tổng cộng là 47 cái súng. Cho nên người ta mới thắc mắc tại vì sao một người mà có đến 47 cái súng mà gọi là súng tấn công như vậy. Và rồi làm sao nó đem vào được cái sản 23 súng mà không ai phát giác được. Đó là những gì mà sơ khởi chúng ta nói về cái vụ thảm sát vừa qua đó, thưa cô.
Thưa ông, ngoài những cái chi tiết liên quan sơ khởi mà ông vừa mới trình bày, thì ông có tìm thêm được những chi tiết gì về hung thủ này và người này là một người như thế nào, thưa ông?
Vâng, thưa quý vị thính giả, hung thủ tên là Stephen Paddock, năm nay 64 tuổi, là một người da trắng. Và đến giờ phút này thì cảnh sát vẫn chưa tìm ra được cái động cơ nào mà hung thủ đã giết người nhiều như vậy. Và cảnh sát đã cho rằng là cái người đàn ông này có một cái cuộc đời rất là bí ẩn. Ông này cư trú tại thành phố Mesquite, tức là cách Las Vegas độ khoảng 80 dặm. Và trong cái hồ sơ cảnh sát thì từ trước đến nay chưa hề có tiền án hay có một cái vi phạm gì đáng nói để mà lọt vào cái hồ sơ đen của cảnh sát. Và ông này, thưa quý vị, ông có một người bạn gái người Philippines. Người bạn gái này là cái lúc mà ông thi hành cái tội ác đó, thì cái cô này đã về nước Philippines ở trong một cái thời gian, và cô này đã có những cái chuyến bay từ Philippines bay qua bên Macau của tàu rồi trở về Philippines. Và những cái ngày gần đây thì cô đã trở lại Hoa Kỳ và đang bị FBI nghĩa là mời đến điều tra. Tuy không coi là đồng phạm nhưng mà coi là một gọi là person of interest, tức là một người mà cảnh sát sẽ quan tâm để tìm hiểu thêm về cái vụ án này. Thì thưa quý vị, khi mà điều tra thêm thì cảnh sát mới khám phá ra thân phụ của hung thủ này có tên là Benjamin Hoskins Paddock. Là cái ông này, thưa quý vị, có nhiều cái án, tiền án, đã nhiều lần đánh cướp ngân hàng. Ví dụ như là cái lần xảy ra ngày 6 tháng 10 năm 1960, thì ông Paddock bố, bây giờ tôi tạm gọi là ông Paddock cha đó, là đã cướp cái ngân hàng Valley National Bank ở Phoenix, Arizona. Rồi ông này cũng đã từng bị bắt khi ăn cắp 20.000 đô la vào mùa hè năm 1960 tại Las Vegas. Và ông này đã từng bị xử tù đến 20 năm. Rồi sau đó khi nhốt giam ở Texas thì ông đã vượt ngục. Ông vượt ngục Texas rồi ông lại tham dự vào một cái vụ cướp có vũ khí tại một ngân hàng ở tại San Francisco. Thì cái ông Paddock cha này sinh năm 1926. Ông này có nhiều cái tên giả và nhiều cái biệt danh. Ví dụ như biệt danh Big Daddy hay là Old Baldy. Và ông này là có cái danh sách gọi là, ở trong FBI nó có danh sách 10 người mà gọi là Top 10 Most Wanted. Thì ông này là có tên trong cái danh sách đó. Cái danh sách đó có từ năm 1969 đến 1977. Thì sau khi ở tù ra thì ông này hoàn lương và đã trở thành một nhân viên quản lý của một cái tiệm mà chơi bingo ở tại Oregon. Và khi mà làm quản lý cái tiệm bingo đó thì ông này cũng có những cái vụ gian lận về cờ bạc. Khi điều hành cái trò chơi, ví dụ như ông ta là đập ngược những cái vòng quay đồng hồ trong đó để mà gian lận, và ông đã từng bị phạt đến 623.000 đô la vì những cái tội đó. Và khi điều tra hồ sơ của ông Paddock này thì rõ ràng là ông này đã có cái triệu chứng về tâm thần và đã có khuynh hướng tự sát và được cảnh sát đánh giá là nguy hiểm cho xã hội. Thì sau đó ông Paddock đã về sống ở tiểu bang Texas cho đến khi qua đời vào năm 1998. Thì đó. Và hiện nay, thưa quý vị, như tôi có nói là cảnh sát đang tìm nguyên nhân vụ án, vụ thảm sát mà chưa có một cái kết luận gì cả. Bởi vì quý vị biết là bên cái tụi Ajit nó cũng nói rằng đó là người của nó đang làm cái thi hành chuyện đó, nhưng mà qua điều tra thì chưa thấy có cái mối dây liên lạc nào của cái ông Paddock này với cái bọn Ajit cả. Và thưa quý vị, bây giờ trở lại nói là cái vấn đề cái người đàn bà, cái người bồ của ông này á, mới là có vấn đề mà hiện nay người ta đang truy tìm. Bởi vì trước khi chết thì ông này đã gửi về Philippines cho cái bà này 100,000 đô la. Và thưa quý vị, cái bà này tên là Mary Lou Danley, là một người phụ nữ cũng có nhiều bí ẩn. Quý vị thấy bà tên là Danley, tức là bà có một người chồng là Danley, nhưng mà trong khi đó thì bà cũng có hôn thú, chưa có ly dị với một người chồng khác. Đấy, thì bà ấy đã dùng hai cái thẻ an sinh xã hội khác nhau trong cái thời gian ở Mỹ. Và thưa quý vị, bà ở Mỹ đến 20 năm rồi. Bà đã từng nhiều lần khai phá sản. Bà ấy đã từng nhiều lần có nhiều địa chỉ khác nhau ở tại tiểu bang Arkansas, ở tại tiểu bang Tennessee, ở California và Florida và nhiều tiểu bang khác nữa. Và bà đã di chuyển nhiều nơi, nhiều trong nhiều thành phố, trong mỗi một tiểu bang bà đã di chuyển rất nhiều lần. Và trong cái hồ sơ của bà thì cái ngày sinh cũng khác nhau nữa. Mỗi một tiểu bang cấp cho bà thì bà có một ngày sinh khác. Cái lúc mà bà đến Mỹ 20 năm trước thì bà mang tên là Mary Lou Natividad. Rồi sau đó bà kết hôn với một người chồng là Gary Danley. Rồi sau đó kết hôn một người chồng thứ hai là Jose Buston. Nhưng mà cả hai người chồng này đều còn hôn thú chứ không có ai đi gì cả. Và cả hai hôn thú đó được cấp tại Clark County. Nó nằm ở trong cái khu vực của thành phố Las Vegas, nằm ở trong cái county này. Dù rằng cái ông chồng mà có tên Danley đó thì cư trú ở tại Tennessee và Arkansas. Còn cái ông chồng thứ hai là ông Bustos thì cư trú ở tại California. Thì sau đó thì khi mà bà đến California thì bà đã đổi tên là Mary Lou Natividad Bustos. Và bà cái sinh của bà là sinh năm 1962, tức là đến nay là 55 tuổi. Còn khi bà ở Nevada thì bà khai là tên là Mary Lou Danley và sinh vào năm 1954. Tức là tính ra là bây giờ là 62 tuổi. Và thưa như tôi có nói là vào cái thời gian mà tên Paddock gây tội đó thì bà này đang ở Philippines rồi đi Macau rồi bay trở về Philippines rồi qua Mỹ. Thành tựu nó có nhiều cái bí ẩn mà bây giờ FBI đang phải truy tìm ra. Bởi vì theo cái suy nghĩ của tôi đó thì biết đâu bà này lại có dính líu đến cái bọn Hồi giáo cực đoan ở tại Philippines. Bởi vì quý vị biết là Philippines cái bọn Hồi giáo cực đoan đang quậy, đang nổi loạn. Thì biết đâu thôi, chứ tôi không dám khẳng định, tôi chỉ là nghi vấn có thể là như vậy. Và trong cái thời gian làm quen với anh Paddock này thì bà này đã convert anh Paddock này từ một người Mỹ bình thường trở thành một người Hồi giáo cực đoan, cái đó chưa biết được. Thành bây giờ chúng ta chờ cảnh sát để điều tra. Thì cho đến ngày thứ tư vừa qua thì cảnh sát cho hay nó có đến 200 hồ sơ báo cáo về những hoạt động đáng nghi ngờ của anh Paddock này. Và trong đó có nhiều cái vụ chuyện gần ở sông bạc nữa, thành ra đó là một điều mà chúng tôi tìm được trong mấy hôm qua, thưa cô.
Vâng, thưa ông, sau cái cuộc thảm sát một cách khốc liệt như vậy xảy ra, thì cái phản ứng của quần chúng tại Hoa Kỳ này như thế nào, thưa ông?
Thưa cô, thưa quý vị, khán giả, quả thực là một cái sốc rất là lớn đối với người dân Hoa Kỳ. À, nhưng mà bây giờ chúng ta đi từ trên xuống, chúng ta nhìn vào cái phản ứng của Tổng thống Trump đó. Thì ông Tổng thống Trump đã lên tiếng ngay và có những lời chia buồn ngay đối với gia đình nạn nhân. Và ông đã coi cái vụ thảm sát này gọi là cái pure act of evil, tức là một cái hành vi là hoàn toàn là do ma quỷ. Và trước ngày thứ hai thì Tổng thống cùng đệ nhất phu nhân và hai vợ chồng Phó Tổng thống Mike Pence cũng cùng toàn thể nhân viên của Tòa Bạch Cung đã ra cái vườn sau của Tòa Bạch Cung để cử hành một phút mặc niệm. Và sau đó thì ông đã ra lệnh cho Tòa Bạch Cung cũng nhiều cơ quan công quyền khác đã treo cờ rủ để tang các nạn nhân. Và thưa quý vị, tại tháp Eiffel trong đêm đó cũng đã tắt đèn hết cả. Và cũng như là một cái tòa nhà lớn ở tại Israel, họ thắp cái đèn màu cờ của Hoa Kỳ, tức là hai cái hiện tượng, hai cái sự việc để cùng gọi là chia buồn với đất nước Hoa Kỳ và dân chúng Hoa Kỳ. Và trong khi đó thì dân chúng bàng hoàng trước cái biến cố này. Thì thưa quý vị, bên cái phía tả Queens á, có một cái cô tên là cô Hallie Getman Gold. Cô này là một luật sư Nhưng mà cô này là một người trong cái ban điều hành, ban giám đốc của đài truyền hình CBS. Và cô này đã tỏ ra một cách rất là vô nhân đạo, vô lương tâm. Khi cô này hớn hở lên đài, cô cho rằng là, cô tweet, cô cho rằng là cô không có thông cảm gì với những nạn nhân này cả. Bởi vì họ là những người đã bầu phiếu cho ông Trump. Tức là cô coi những cái người mà chết ở đó đó là không có đáng để mà thông cảm. Bởi vì đó là những người bỏ phiếu cho ông Trump. Rồi cô, cái trách nhiệm của cô là cô cho rằng những cái người nào mà mê nhạc loại nhạc country đều là cái bọn bảo thủ cộng hòa cả. Đều là bọn mà sẵn sàng nghĩa là bung súng, mở, nghĩa là quay súng ra để bắn người ta. Rồi tại vì những cái lời bất nhẫn này cho nên sau một vài giờ xảy ra bên mạng thì sau này thì cái đài CBS cũng đã phải nghĩa là đuổi việc cô đó và người ta phản đối rất là nhiều. Và trong cái lúc đó thì thưa quý vị, cũng có một vài vị dân cử của đảng Dân Chủ cũng là lên tiếng đồng thuận với cái lý luận cho rằng những người mê nhạc country là những người ủng hộ Tổng thống Trump. Bởi vì vậy, cho nên mà theo cách suy luận bình thường của tôi thì có phải là họ muốn nói những cái nạn nhân bị chết đó là đáng tiếc tất cả hay không? Bởi vì đó là những người cộng hòa, cho nên đáng tiếc cho nó chết, không có một cái chút thông cảm nào hết. Thì họ bên cái phía mà dân cử truyền thông Dân Chủ họ được, nghĩa là họ nhanh chóng họ mượn cái biến cố này vào cái mục tiêu chính trị ngay bằng cách là họ gợi lại cái vấn đề gọi là gun control, tức là cấm đoán vũ khí. Thì thưa quý vị, thực ra họ cũng có lý chứ không phải không có lý, bởi vì súng đạn, chính vì cái súng đạn nhiều quá mà gây chết. Nhưng mà thưa quý vị, nghĩ lại cho cùng, súng đạn không có bắn người mà chỉ có con người bóp cò để giết người, tức là cái hành vi giết người từ con người chứ không phải từ súng đạn. Bởi vì khi mà đã có cái máu giết người rồi thì nếu mà tôi không có súng, tôi cũng đi kiếm một cái dao. Tôi không có cái dao thì tôi cũng mua thuốc nổ, tôi đặt chất nổ. Mà tôi không có dao, có súng thì tôi lái xe, tôi tông vào người ta. Như cái chuyện đó đã từng xảy ra trên nhiều nước rồi. Thì không lẽ như vậy, lý luận như vậy, rồi bây giờ chúng ta cấm mua dao luôn. Mấy bà nội trợ như là muốn cắt thịt, cắt đồ gì là phải đi tới một cái chỗ công cộng nào cắt chứ không được mua dao về nhà. Bởi mua dao thì sẽ giết người. Rồi cũng như là cấm luôn, không cho bán xe hơi, không cho lái xe hơi, bởi vì có thể dùng xe hơi để giết người. Cho nên lý luận thế nào thì cũng được cả. Nhưng mà cái việc mà cấm bán súng đạn thì thưa quý vị, bọn giết người vẫn tìm ra cái nguồn cung cấp. Ví dụ như cái bọn mà gangster, bọn buôn lậu ma túy, nó đâu có mua súng một cách hợp pháp, nó đâu có tới tiệm để mua súng đâu. Nó mua súng từ những cái chợ đen, và những cái súng của nó nhiều khi còn tối tân hơn những súng mà chúng ta có tiền mua được nữa. Thì thưa quý vị, cái phản ứng này chúng tôi cũng buồn cười, không hiểu tại sao trên bên Việt Nam có một cái tờ báo của Việt Cầm và là tờ Pháp Luật, nó lại đăng cái hình của Stephen Paddock này và một cái hình đâu hồi xưa mặc đồ lính rất là lớn, rất trong cái mặt rất là già, rồi nó vu khống, nó cho rằng là cái Stephen Paddock mà ngày xưa là đi lính thuộc trung đoàn 12 bộ binh của Mỹ, đã từng tham chiến ở Việt Nam và rất là hiếu sát. Nguyên văn của nó biết sao, theo thông tin gần nhất, em trai của Stephen Paddock cho biết hung thủ từng là cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam từ 1971 đến 1972. Cái bài nó cũng viết rằng là Stephen Paddock nhập ngũ và tham gia chiến đấu tại chiến trường Việt Nam khi tròn 18 tuổi. Và trong nhiều lá thư gửi về cho gia đình trong thời gian chiến đấu tại Việt Nam, Paddock đã tỏ rất hào hứng khi được tham chiến và trực tiếp xả súng trong nhiều trận giao tranh ác liệt. Thưa quý vị, đây là một cái sự mà gọi là phao tin một cách rất là vu khống, rất là trắng đợn, bởi vì cái thời kỳ mà Hoa Kỳ chấm dứt tham chiến tại Việt Nam là khoảng năm 1970-71. 71 thì còn cố vấn thôi, còn trước năm 70 ấy, thì họ đã hết tham chiến rồi, họ đã rút về quân chiến đấu về rồi. Thì thưa quý vị, nếu mà tính vào được tuổi thì thời đó Ken Paddock này chưa tới 17 tuổi thì làm sao có thể đi lính Mỹ để mà tham chiến về Việt Nam được. Đấy, thành thử chúng ta thấy là một cái sự là gọi là buồn cười. Cũng giống như cái chuyện mà cô Michelle Võ này chết ở đây, là cô là người Mỹ gốc Việt, chứ không phải là cô là công dân Việt Nam. Thế mà bao bên Việt Nam cũng đã viết lên tòa đại sứ kêu gọi là để mà giúp đỡ tìm biện pháp cho những người Việt. Chúng ta đâu cần cái tòa đại sứ của chúng nó lo cho chúng ta. Chúng ta là công dân Mỹ, nước Mỹ lo cho chúng ta. Quý vị thấy chúng nó vô duyên vô cùng. Thì thưa quý vị, hôm thứ Tư, tức là cách đây mấy hôm, Tổng thống và phu nhân đã đến Las Vegas để thăm viếng vị lão, các gia đình nạn nhân. Và ông đã đến cái bệnh viện để ông gặp những cái người nạn nhân đang bị thương ở đó để mà săn sóc đó. Thì tôi thấy đó là một cái hành vi rất là nhanh chóng và đặc biệt. Và được biết là trước ngày thứ tư, tức là ngày thứ ba, thì hai vợ chồng Tổng thống đã đến và thăm cái nạn nhân bão lụt ở Puerto Rico, dù rằng cũng bị phe dân chủ cho rằng đi thăm trễ quá. Họ không hiểu rằng là trong một tháng trời, chưa tới một tháng, nước Mỹ phải chịu qua ba cơn bão lớn, và cái đảo Puerto Rico nó nằm ngoài khơi, thì đương nhiên cái chuyện đi thăm nó phải khó khăn hơn là cái chuyện đi thăm ở tại Louisiana hay là tại Houston. Cho nên tôi thấy cái gì họ cũng nói được. Rồi trong cái vụ đi thăm này, cái bà Định Nhất phu nhân, bà ăn mặc rất cũng bình thường, rồi nó cũng nói lên là bà ăn mặc giống như là bà đang đi dự biểu diễn thời trang, thì tôi thấy cái gì họ nói cũng được cả, thưa cô.
Dạ vâng, thưa ông, bên cạnh cái vấn đề, những vấn đề mà ông mới trình bày, thì Mai Ly cũng xin thêm một điểm là, thưa quý vị thính giả, những cái loại súng ống mà gọi là automatic, là tự động đó thưa quý vị, thì cái đó nó đã được luật pháp của Hoa Kỳ cho là cấm bán từ năm 1930 cho tới bây giờ. Thì do đó có nhiều người cứ nói là tại chính phủ như thế này, chính phủ như thế kia, do đó mới có những người có súng như vậy. Và vào ngày hôm qua thì chính phủ của Tổng thống Donald Trump cũng như là cơ quan súng ống của Hoa Kỳ được gọi là National Rifle Association, thì họ cũng kêu gọi chính phủ rằng phải coi lại về cái bump stock, cái vật dụng bump stock, là cái loại mà cái ông Ted đó, ông đã mua và ông đã bào chế cái bán automatic của ông đã bán tự động. Và nó trở thành súng tự động, và nó có thể nhả từ 200 tới từ 400 tới 800 viên đạn trong một phút. Và tự cũng nên biết rằng là năm 2010 đó, là chính phủ của Tổng thống Obama đã hợp thức hóa cái device này, cái bump stocks, và do đó đã có những người như ông Padlock, ông mua được và ông biến chế từ cái khẩu súng của ông ta ra, và nó đã gây một cách gọi là tổn thương một cách khủng khiếp như vậy. Thưa ông, trở lại vấn đề những cái vụ gọi là thảm sát, thì thưa ông, từ ở Mỹ này từ trước đến giờ có rất nhiều vụ thảm sát đã xảy ra rồi, phải không thưa ông?
Vâng thưa cô, tôi có thưa với quý vị khán giả trước đây là bây giờ chúng tôi chỉ nói tại vì sao cái vụ thảm sát vừa qua 59 người chết được coi là cuộc thảm sát lớn nhất, bởi vì chỉ tính bằng súng đạn thôi chứ không phải bằng những cái phương tiện khác. Thì thưa quý vị, chúng tôi kể theo cái con số mà người chết nhiều nhất cho đến ít nhất, thì thưa quý vị nói như thế này. Ngày 12 tháng 6 năm 2016, thì quý vị nhớ là cái tên Omar Martin, 29 tuổi, thằng này là thằng hồi đó, đã xả súng bắn vào cái hộp đêm Pulse của người đồng tính luyến ái ở tại Orlando, Florida. Thì vụ này nó gây chết 49 người và hơn 50 người bị thương. Rồi đến cái vụ thảm sát tại khuôn viên Đại học Virginia Tech ở Blacksburg ngày 16 tháng 4 năm 2017, thì cái người bắn chết, người mà cầm súng bắn chết đó là một tên Seng Hui Cho, có thể là tàu hay là có thể đại hạt, không nhớ, không chắc lắm. Thì nó thằng này 23 tuổi và đã bắn chết 32 người và gây thương tích cho nhiều người khác tại nhiều địa điểm khác nhau trước khi nó tự sát. Người trở ngược về trước nữa là ngày 14 tháng 12 năm 2012, thì cái tên Adam Lanza, 20 tuổi, bắn chết 20 học sinh mẫu giáo tuổi từ 6 đến 7 tuổi và có 6 người lớn, gồm có thầy giáo, nhân viên của trường Sandy Hook Elementary School ở Newtown, Connecticut. Và tên này sau khi nó đã bắn chết mẹ nó trước khi mà nó đến nó gây án tại cái đường Sandy Hook này, rồi sau đó nó cũng bị chết luôn, tự sát. Rồi năm 1991 vào tháng 10 thì tại Colin, Texas, thì tên George Hanner, 35 tuổi, đâm một chiếc xe pickup vào một tiệm ăn Ruby Cafeteria, rồi sau khi nó lùi cái xe ra thì nó mới chết súng bắn chết 23 người. Rồi ngày 18 tháng 7 năm 1984 tại San Isidro, California, thì cái tên James Huberty, 41 tuổi, đã dùng súng tiểu liên Uzi, súng Uzi là súng của Do Thái, và cùng với shotgun và thêm súng lục nữa, bắn chết 21 người lớn, vừa trẻ em vừa người lớn ở tại một tiệm ăn McDonald's. Rồi đến ngày 1 tháng 8 1966, thì có tên Saul Joseph Whitman, tên này là một cựu binh sĩ của quân đội chiến Mỹ, đã leo lên cái tòa tháp chính của trường đại học Texas ở Austin và bắn chối trả vào đám sinh viên và những người đi bên dưới, làm chết 16 người và bị thương 30 người khác. Cái vụ này đã làm cho là cái tháp đó, là cái tháp mà chúng tôi mới hồi chúng tôi ra trường thì chúng tôi tổ chức ở đó đó, đã bị đóng cửa bao nghĩa là hàng chục năm không có khách đến viếng được. Thì cái tên này cũng đã giết mẹ và giết vợ trước khi đến gây án ở tại trường UT. Rồi ngày 2 tháng 12 năm 2015 thì có hai vợ chồng tên Hồi giáo Syed Ridwan Farouk và cô vợ là Tasfin Malik, hai cái người này là rõ ràng là Hồi giáo rồi, nó đã bắn vào cái đám nhân viên đồng nghiệp đang tụ tập ở tại Inland Regional Center ở tại thành phố San Bernardino mà tôi đã có nói với quý vị, tôi có trình bày quý vị trước đây là cái vụ này có 14 người chết và một số người khác bị thương. Rồi đi trở ngược lại vào tháng 8 năm 2000, năm 1986 thì tại thành phố Edmond, Oklahoma của Comedy đó, thì có một nhân viên bưu điện tên là Patrick Henry Sherrill đã dùng đến 3 cái súng bắn chết 14 người đồng nghiệp chỉ trong vòng có 10 phút thôi. Rồi tên này cũng quay súng tự sát. Rồi ngày 5 tháng 11 năm 2009 đã có một tên Hồi phục vụ trong lục quân Mỹ, tức là tên là thiếu tá Nidan Malik Hassan, đã trả súng bắn ở trong cái đại lính đó, đã bắn chết 13 người lính và làm bị thương 32 người khác ở tại cái trại Fort Hood gần cái chỗ của tôi, cách tôi được khoảng 40 dặm. Thì tên này hiện nay đang nằm trong cái án tử hình. Đây, đó là con số mà chết nhiều. Bây giờ những con số mà chết ở mức 13 người á, thì năm 2009 tại Binghamton ở New York thì có tên Jibri Wong, thằng này chắc là tàu, chắc chắn rồi, đã giết chết 13 người và làm bị thương 4 người ở một cái trung tâm cộng đồng của di dân. Rồi năm 1999 tháng 4 thì có hai tên Eric Harris và Dylan Kribble là hai thằng học trò có 18 và 17 tuổi đã giết 12 học sinh và một thầy giáo tại trường Columbine High School ở tại Littleton, Colorado. Rồi ngày 18 tháng 2 năm 83 thì ba tên này là tàu, là Juan Pai Mark, Benjamin White Tony, cái tên, thưa quý vị, nó viết cái NG, thằng nó đọc bằng R, tôi không biết là đọc cái thế nào cho nó đúng. Thì ba tên này vào một nơi đánh bạc tên là Wally ở Seattle, tiểu bang Washington, và cướp giật người đẩy khách chơi ở đây, rồi xả súng bắn vào đầu 13 người chết tại chỗ. Thì hai cái tên Juan Thay Mark và Benjamin đó bị kết án sát nhân vào tháng 8 năm 83 và bị tù chung thân. Còn cái thằng thứ ba, thằng White Tony đó, thì sau nhiều năm lẫn trốn ở tại Canada, rồi nó lại phạm tội cướp và tấn công, rồi sau khi nó ở tù một thời gian Canada thì nó đã bị trục xuất về Hồng Kông. Rồi ngày 25 tháng 9 năm 82 tại Wilkes-Barre, Pennsylvania, thì cái tên George Bank, 40 tuổi, là một nhân viên canh gác trong trại tù, đã giết chết 13 người, và trong đó thì có 5 đứa con của anh ta nữa. Rồi ngày 5 tháng 9 49 tại Camden, New Jersey thì có tên Howard Unruh, 28 tuổi, cựu chiến binh của Thế chiến thứ nhì, đã dùng súng lục Luger của Đức để bắn chết 13 người trên đường 32. Và đó là những cái vụ mà chúng ta nói là bằng súng đạn. Còn ngoài ra có những vụ thảm sát bi thảm hơn những cái vụ vừa rồi. Ví dụ như là năm 1873 là trong một vụ thảm sát tại Colfax, Louisiana, số người chết lên tới 60 người. Và người ta nói là có thể cái số người chết có thể đến 150 người được. Đó là trong cái vụ nổi loạn và cái thời gian mà gọi là thời kỳ tái thiết của nước Mỹ. Rồi năm 1917 thì có khoảng 100 người Mỹ gốc Phi Châu, tức là da đen, bị chết trong một cuộc bạo loạn ở tại East St. Louis. Rồi để kể tiếp cho quý vị nghe, ở tại Ireland năm 1919, Ireland, Arkansas thì có 237 người Mỹ da đen bị giết. Sau khi một cảnh sát da trắng, sau khi chúng nó giết một cảnh sát da trắng thì bị cảnh sát da trắng là đàn áp lại và giết hết 237 người. Và một cái vụ mà thảm sát cũng rất là lớn là năm 1890, quân đội Mỹ đã bắn chết thủ lĩnh da đỏ, tức là ông Chief Bigfoot của bộ lạc Lakota, và cùng với 150 người da đỏ tại một cái ngòi nước mang tên là Wounded Knee. Thì đó là những cái vụ thảm sát mà chúng tôi kể tuần từ, cái là từ lớn nhất cho đến nhỏ nhất, và những cái vụ thảm sát sau này á cũng súng đạn, nhưng mà nó có tính chất là đàn áp về chính trị nhiều hơn, đó thưa cô, quý vị.
Vâng, xin được cảm ơn ông. Và thưa ông, sau đây thì Miley xin được mời ông qua một cái vấn đề khác. Thưa ông, vào tuần vừa rồi thì Tổng thống Donald Trump có một cái thời khóa biểu rất là bận rộn. Và trong lúc ông đi ra phi trường để mà đi về Indiana thì có một sự việc đã xảy ra mà hầu như chúng ta hoàn toàn không nghe báo chí nào nhắc tới. Thì xin ông vui lòng cho thính giả được biết chuyện gì đã xảy ra thưa ông.
Vâng, thưa cô, cái chuyện xảy ra vào hôm thứ Năm tuần trước thì không có báo nào đưa lên cả, nhưng mà trên Facebook người ta đưa lên rất nhiều, và có cả phim nữa, có cả phim và hình ảnh nữa. Đó là việc mà khi mà Tổng thống Trump di chuyển ở trên phi trường đi Indiana, thì bang Indiana đó, thì cái đoàn xe hộ tống của ông đang đi trên highway, đi trên cái xa lộ liên bang, thì có một người cảnh sát chạy mô tô hộ tống đã bị té và nằm sập phải trên đó. Thì nếu như một người tổng thống bình thường thì cái chuyện đó để cho một nhân viên cứu thương EMS tới lo hoặc này đó. Nhưng mà ông Tổng thống Trump đã cho dừng xe lại và đã ra lệnh cho cái chiếc phi cơ Air Force One là phải ngừng lại để chờ ông. Và trong khi đó thì ông bước xuống cái limousine của ông để ông đến bên cạnh người cảnh sát hỏi thăm tình hình. Rồi ông chờ cho đến khi người cảnh sát đã được bỏ lên trên băng ca, đưa lên xe cứu thương rồi, ông mới đi. Và sau đó thì ông còn gọi điện thoại đến cái bệnh viện để nói chuyện đến cảnh sát để theo dõi cái tình hình. Thì người cảnh sát này tên là Robert Turner. Thì có những cái đoạn phim chúng tôi có xem, những cái đoạn phim về những cái hình ảnh cảm động đó. Và cái đoạn phim đó là do cái sở cảnh sát Indianapolis đã chuyển lên các trang mạng xã hội cùng với những lời cảm ơn của những nhân viên cảnh sát đối với cái hành vi rất là nhân đạo, nhân ái của Tổng thống Trump. Và trong cái đoạn video đó chúng tôi thấy cái hình ảnh của anh cảnh sát Turner này đang cười, nói chuyện với Tổng thống Trump cười, trong khi ông Tổng thống chúc anh ta trắng mình phục. Và chúng ta còn nhớ cách đây độ khoảng 1-2 tháng thì tôi có đưa cái tin là chính ông Tổng thống Trump đã chạy đi lượm cái nón của một người mà lính đứng gác ở hai bên cái chiếc trực thăng của ông. Gió thổi bay nón và ông chạy đi lượm cái nón để đổi lại cho người lính. Thế thôi, thưa quý vị, những cái hành vi rất là nhỏ, quý vị thấy nó nhỏ nhặt vô cùng, nhưng mà chưa chắc những cái người mà chỉ huy, những người lãnh đạo đã quan tâm để mà làm. Mà tôi thấy ông Trump là người lãnh đạo cao nhất Đức đã làm được cái chuyện đó. Thì so với những cái chuyện mà tôi đọc trong những cái cuốn sách nói về bà Hillary Clinton, là những cái người mà nhân viên trong mật vụ, trong tòa bạch cung, họ đều than phiền là bà là rất là hết dịch. Buổi sáng bà đi ra thì những nhân viên là trên đường mà thấy thì né, không dám chạm mặt. Bởi vì chỉ chào bà thì bà cũng chửi nữa. Bà chửi là thưa quý vị, bà chửi bậc tục nữa, bà chửi F-U-C-K đấy, chứ không phải là chửi thường, chửi rất tục. Thành thử ra chúng ta thấy là so ra chúng ta là bầu cho ông Trump mà không bầu cho bà Clinton, thì tôi nghĩ đây về phương diện đạo đức là ông Trump hơn hẳn bà Clinton ở cái điều này. Ngoài ra thì cũng có một cái số tin ngắn mà tôi cũng xin gửi đến quý vị luôn, là vừa rồi thì cái đài NBC nó lại loan báo rằng ông Ngoại trưởng là Rex Tillerson đã nói rằng ông Tổng thống Trump là moron, tức là một thằng ngu. Thì họ đưa lên, thì sau đó chúng tôi có nghe được ông Ngoại trưởng Tillerson, ông nói rằng ông không có phản đối, không có chối chuyện đó, ông không có nói gì đến chuyện đó, nhưng ông bảo rằng ông rất là tin cẩn và ông là tin tưởng ở Tổng thống Trump. Ông xác nhận là ông rất tin tưởng ở Tổng thống Trump. Thì chỉ có cái người mà phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao là một cô phát ngôn viên, cô có lên cô nói là ông Tillerson không bao giờ nói chuyện đó. Và chính ông Tillerson cũng xác nhận là trong cương vị công từ nhỏ, từ trước đến nay, ông không bao giờ mà có những cái ngôn ngữ như vậy cả. Nhưng mà vừa rồi chiều hôm qua chúng tôi cũng nghe được trên đài CNN họ lại loan cái tin là bây giờ những cái ngày của ông Tillerson đang đến từ ngày có thể là nói là như ông Tillerson sẽ bị bãi chức. Thì cái chuyện đó họ nói thôi, còn chúng tôi chưa biết như thế nào. Nhưng mà ông Tillerson ông có xác định là ông sẽ không có bỏ cái công việc của ông. Đấy. Thì thưa quý vị thấy là khai tả rõ ràng họ không bao giờ họ ngừng cái chuyện mà tìm cách đánh phá ông Tổng thống Trump, trong khi đất nước đối diện với những cái khó khăn và những cái thiên tai như vậy. Thay vì để cho ông Trump ông làm việc đi thì họ tìm đủ mọi cách để mà họ lôi ra để mà họ đánh. Thì có thể là những sự việc ông Trump ông có thể ông làm có thể là không đúng, với tư cách của ông Trump cũng đúng, tôi nghĩ cũng có lý. Nhưng mà nó không phải là cái chuyện để mà lôi ra để mà đánh nhau vào cái phút này. Đó là thưa, đó là những cái điều gì tôi muốn nói hôm nay là thưa quý vị.
Vâng, những cái hành động mà phải nói nhất nó rất là nhỏ nhặt, nó rất là nhỏ nhưng mà nó nói lên cái bản tính của một con người. Chẳng hạn như Tổng thống Donald Trump thì thưa quý vị thính giả, theo chúng tôi được biết, chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy một cái hình ảnh nào của một tổng thống mà chạy đi lượm cái nón cho vị cảnh sát mà đang gác cái máy bay cho mình cả. Đây là một điều thật là làm cho mình xúc động. Thưa ông, sau đây thì Miley xin mời ông quay qua về phía mặt trận của phía bên Iraq. Không biết là cái sự tiến triển ở phía bên Iraq bây giờ như thế nào thưa ông?
Vâng, thưa quý vị khán giả, là từ có thể nói là từ mấy tháng này tôi không có hề đá động gì một cái tin nào lớn về cái vụ mà bọn khủng bố ISIS cả. Bởi vì thực sự ra có thể quay đến giờ phút này thì bọn ISIS đang tan vỡ rồi. Và hiện nay thì chúng nó chỉ còn chiếm cứ hai nơi trên lãnh thổ của Iraq mà thôi. Và hai nơi không phải là hai thành phố lớn nữa mà chỉ có hai gọi là thị trấn mà thôi. Thì hôm thứ Tư vừa rồi, quân đội Iraq đã tấn công một cái lượt chót nhằm tái chiếm cái thị trấn gọi là Hawija ở gần cái thành phố Kirkuk ở phía bắc Iraq, là nơi mà có rất nhiều dầu mỏ. Và cái quân đội Iraq họ đã vào được cái vòng đai thị trấn ở hai cái khu vực neighborhood là Askari và Nida về phía tây sau nhiều giờ giao tranh rất là ác liệt. Và những cái hình ảnh đưa lên truyền hình cho thấy có nhiều cái cột khói dày đặc tại những cái bồn xăng mà họ cho biết đó là quân khủng bố đã đốt cháy những cái bồn xăng đó để tạo một cái màn khói. Cái màn khói đó để che đậy cho nó trốn tránh dưới màn khói nó mà không bị phi cơ của đồng minh phát giác ra và tấn công. Thì phía quân đội của chính phủ là do Hoa Kỳ yểm trợ, và trong cái số quân mà tấn công cả tại cái thị trấn đó thì có cả lực lượng dân quân của giáo phái Shia, và cái lực lượng này thưa quý vị lại do Iran yểm trợ huấn luyện. Tại nên cái lực lượng mà tấn công cái thành phố đó, một bên là phe của Mỹ, một bên là phe của Iran. Và trước đó hai ngày thôi thì quân Iraq đã chiếm được cái phi trường Rashad cách cái thị trấn là khoảng 20 dặm về phía nam, là cái nơi mà bọn khủng bố đã dùng làm cái nơi huấn luyện và tàng trữ kho vũ khí. Và trong cái thị trấn Hawija này thì có đến 78.000 thường dân bị kẹt lại, và có được khoảng 10,000 thường dân đã chạy thoát ra được. Thì bọn ISIS nó đang tìm đủ mọi cách để ngăn chặn không cho người dân chạy ra khỏi cái thị trấn này. Và một trong những cái ngăn chặn của nó, thưa quý vị, là nó gài mình xung quanh cái thị trấn này. Và hiện nay đó, tại cái biên giới của Syria đó và Iraq đó, thì coi như bọn ISIS nó bị kẹt giữa cái gầm quần của quân Syria và quân kháng chiến người Kurd do Mỹ yểm trợ. Cho nên bọn chúng nó chỉ còn kiểm soát được một vài gọi là cái pocket, tức là một vài cái ổ kháng cự nhỏ dọc theo biên giới của Syria và Iraq mà thôi. Và trong đó thì có một cái gọi là thị trấn Al-Qaim. Thì có thể nói rằng là cái nhà nước Hồi giáo ISIS đó đã sụp đổ kể từ tháng 7 vừa qua. Khi cái lúc đó, thưa quý vị, là cái lúc mà quân Iraq mà chiếm được cái thành phố Mosul, tức là thành phố mà được coi là thủ đô của bọn ISIS. Và sau đó thì cái thành phố Sirte của ISIS ở trên đất Libya cũng bị chiếm luôn. Thưa quý vị, Libya nó nằm bên cực bắc của Phi Châu. Và vào cái thời điểm cao nhất thì bọn ISIS có đến 60.000 quân. Và trong đó có 40.000 quân là thanh niên hồi từ các nước khác đến gia nhập vào bọn ISIS. Và hiện nay thì con số này nó bị giảm rất là nhiều. Thì có tin bên Nga đó, họ nói rằng họ đã ném bom và chết cái tên lãnh tụ tối cao là lớn nhất của ISIS là tên Abu Baghdadi. Nhưng mà bên Nga họ nói như vậy nhưng mà không có đưa ra cái hình ảnh hay bằng chứng gì cụ thể cả. Cho nên Mỹ ghi nhận, bên phía Mỹ ghi nhận mà cũng không có xác định. Thì vừa qua đó thì ISIS nó tung ra một cái đoạn audio thôi. Nó có thu thanh cái lời tên này như là một cái hình thức để phủ nhận cái tin cho rằng tên này đã bị giết, cho nên hiện nay chưa biết tên này bị giết đúng là không. Và hiện nay thành phố còn lại của ISIS, hiện nay là thành phố Raqqa, thì cũng đang bị các lực lượng như là của Iraq tấn công. Và đây là một cái chuyện bên lề. Thưa quý vị biết người Kurd ở Iraq là một cái, họ có một cái nhóm người, họ lên tới hàng chục triệu người rất là đông ở phía bắc của Iraq. Và họ cũng có cả hàng chục triệu người sống rải rác ở bên Syria, họ sống rải rác ở bên Thổ Nhĩ Kỳ và Iran. thì vừa rồi cái số người Kurd ở Iran đó, họ đã trưng cầu dân ý và họ đồng ý là tách ra khỏi Iraq để thành lập một quốc gia riêng. Thì cái tin mà họ thành lập quốc gia riêng làm cho cái nước Thổ Nhĩ Kỳ và Iran rất là lo ngại, bởi vì cái số mà dân Kurd ở các cái nước đó họ cũng rất đông và họ cũng có thể đòi tách ra để mà lập nước. Thì đó là cái việc mà trong tương lai chúng ta chưa biết nó đi đến đâu đó, thưa cô.
À, vâng thưa ông, cảm ơn ông đã giải thích về vấn đề này. Nhưng mà thưa ông, Miley cũng hơi thắc mắc là Miley đã nghe Tổng thống Obama tuyên bố là quân đội của nhóm nhà nước Hồi giáo đã tan hàng mà bỏ chạy cách đây tới mấy năm, cách đây tới mấy năm rồi đó mà thưa ông.
Dạ vâng, thưa quý vị nào tin ông Obama thì quý vị cứ tin, còn tôi thì tôi cũng tin những chuyện đó.
Vâng, thưa ông, sau đây thì Miley xin mời ông trình bày một chút xíu về một cái đề luật, một cái luật mới vừa mới được thi hành tại phía bên Áo Quốc, thưa ông.
À, vâng, thưa cô, quý vị cũng biết rằng là ở bên Âu Châu, cái Hồi giáo họ đã di dân rất là đông, có thể lên đến hàng triệu người rồi. Và họ đã nghe là trong cái thời gian mà tôi có nhiều dịp tôi nói là họ đang quậy ghê lắm. À, nhưng mà vừa rồi thì chúng tôi thấy là bên các nước Âu Châu họ đã có những cái biện pháp rồi. Và mới đây nhất là một cái biện pháp ở tại cái nước Áo, tức là Austria đó, họ đã ban hành một cái luật gọi là luật Bekaben, tức là cấm mang trùng kính, mang những cái khăn quàng trùng kính mắt, trùng kính mặt. Và thưa quý vị, để mà gọi là họ làm như vậy thì họ sợ đồng giảm Hồi giáo, họ cho là xâm phạm Hồi giáo, cho nên họ cũng ban hành luôn cái lệnh là cấm mang những cái gọi là ki mát, tức là cái những người trượt tuyết họ mang những cái mặt nạ để mà chấm cái tuyết đập vào mặt, hay là những cái mặt nạ của những vị bác sĩ hay là y tá ở trong cái phòng mổ gọi là surgical mask, thì họ cũng ban hành cái đó luôn, tức là họ ban hành là coi như cấm tất cả những người khi mà ra nơi công cộng, không phải là khu vực trượt tuyết, không phải là các bệnh viện, thì không được mang những cái thứ gì mà trùng mặt. Thì cái đó dĩ nhiên là họ nhắm vào những cái người phụ nữ Hồi rồi. Và những người vi phạm có thể bị phạt đến 150 euro, tức là khoảng 180 đô la. Và thưa quý vị, họ cho lệnh cảnh sát là được quyền dùng vũ lực. Nếu mà khi cảnh sát kêu gọi những cái người này tháo gỡ cái khăn choàng mặt ra mà không có tháo, thì cảnh sát được quyền dùng cái quyền lực, dùng cái vũ lực đối với những người đó. Và hai nước Pháp và Bỉ cũng có những luật tương tự. Trong khi đó thì thưa quý vị, ở Đức là cái nơi mà bọn Hồi quậy nhất thì chưa có cái luật này. Và hiện nay thì Đảng Quốc gia của Đức đang vận động để cho có cái luật này. Thì hiện nay tôi cũng xin đưa là cái luật mà cấm mang khăn quàng bậc ca này không phải là chỉ ở tại Âu Châu đâu thưa quý vị. Mà ngay tại những cái nước Hồi giáo ở phía châu họ cũng đã có luật rồi. Ví dụ như tôi nói như là Cameroon vào tháng 7 năm 2015 là đã ban hành luật rồi. Rồi cái nước Chad vào tháng 6 năm 2015, nước Cộng hòa Congo ban hành luật vào tháng 5 năm 2015. Mà cái người ban hành luật này do chính cái ông mà gọi là chủ tịch hội đồng tối cao của Hồi giáo ban hành nữa cơ. Tức là ông chính là Hồi giáo mà ông còn muốn cấm mang cái khăn trùng này. Ông này tên El Hadji Jibril Bopaka. Rồi cái nước Gabon cũng ban hành luật cấm mang khăn quàng mạng đó năm 2015. Nước Maroc năm 2017. Và cái nước Maroc này đặc biệt là nó cấm luôn cái việc sản xuất, việc buôn bán các cái loại khăn quàng này nữa. Còn tại Âu Châu thì quý vị biết là nước Israel họ đã có luật từ năm 2010. Nước Syria là cái nước Hồi giáo đó mà nó cấm mang ở đại học. À, còn ngoài công cộng thì không cấm. À, rồi, nhưng mà khuyến khích, không cấm nhưng mà khuyến khích là không nên mang cái khăn che mặt này. À, cái nước mà Hồi giáo tại Trung Á, tức là Tajikistan á, thì tuy không cấm cái mang khăn quàng trực tiếp, nhưng mà họ bắt buộc phụ nữ phải ăn mặc theo cái lối cổ truyền của cái dân tộc này. À, tại Âu Châu như tôi vừa nói thì nước Áo, nước Bỉ, nước Bulgaria đã cấm mang cái khăn quàng che mặt tại nơi công cộng, công sở hoặc là trường học. Nước Pháp thì năm 2004 là cấm mang ở trường học, rồi đến năm 2010 thì cấm hẳn tại những nơi công cộng luôn. Nước Germany thì thưa quý vị tôi có nói là tùy từng tiểu bang, nhưng mà hiện nay trên toàn quốc thì chưa có quy luật nào cả. Còn tại Italy, Latvia, Malta, Hòa Lan, Thụy Sĩ cũng có cái luật cấm. À, duy tại Anh ấy, thì nước Anh là cái nước mà quý vị biết là Hồi giáo nó cũng quậy vô cùng, nhưng mà đến nay chưa có cái luật này bởi vì nó có nhiều cái tranh cãi, cái nước Anh nó lộn xộn lắm. Còn về nước Úc thì nó cũng đang có những cái tranh cãi về cái luật này. nhưng mà đại đa số dân Đức thì đồng ý là cấm cái thành trò quảng vodka này. Và cái tiểu bang của Úc là tiểu bang New South Wales thì cảnh sát được quyền bắt buộc phụ nữ phải lật khăn mặt khi cảnh sát cần nhận diện, thì bắt buộc họ phải lột mặt ra chứ không được che đậy. Đó là tất cả những cái điều về cái thành quả của ca.
Dạ vâng. À, thưa ông, trong cái chiều hướng mà chúng ta đang nói liên quan đến phía bên Trung Đông, thì thưa ông, theo Mali được biết là phía bên Saudi họ trở thành một cái quốc gia mà xử tử nhiều người nhất, phải không thưa ông?
Mà thưa cô, có thể nói là hiện nay trên thế giới cái nước Saudi Arabia là cái nước xử tử nhiều người nhất. À, tính từ đầu năm cho đến nay, tức là mới có chưa 9 tháng hơn, thì họ đã xử tử hết 100 người. Và trong 3 tháng vừa qua thì họ xử tử hết 60 người. Và trên nói là trong tháng 7 thì cứ mỗi tuần có trung bình là 5 người bị xử tử. Và cái mức độ này làm cho nước Saudi trở thành quốc gia đứng đầu trên thế giới về số người bị xử tử hình. Và thưa quý vị, họ bị cái số mà xử tử hình 40% là những cái tội liên quan đến ma túy. Thì vừa qua, thứ ba vừa qua, có một người bị chém đầu, nâng tổng số lên 101 rồi, chứ không phải 100 nữa. Và tổ chức ân xá quốc tế đã kêu gọi Saudi hãy thực sự có những cải cách xã hội và tiến tới cái việc xóa bỏ án tử hình này. Thì tổ chức này cũng cáo buộc Saudi có những cái phiên tòa bất công và dùng cái tội tử hình này làm cái công cụ để tấn áp những người đối kháng. Vào tháng 7 vừa qua thì thế giới cũng lên án Saudi trong một ngày mà xử tử đến 6 người, thưa quý vị. Mà trong đó có những người bị xử tử về tội buôn lậu ma túy. Rồi ngoài ra thì ngoài cái việc xử tử thì Saudi bây giờ nó có một cái tiến bộ lắm đó thưa quý vị. Tức là trước đây phụ nữ tại Saudi là không được quyền lái xe, không được cấp bằng lái xe và không được lái xe. À, mà bây giờ thì họ, ông vua Salman đã loan báo một cái nghị định là cho là đến tháng 6 sang năm, tức là cũng phải 7-8 tháng nữa mới áp dụng, thì sẽ cấp bằng lái xe cho đàn bà để mà lái xe. Thì thưa quý vị, đó là một cái điều mà coi như tiến bộ nhất ở tại Saudi Arabia. Còn ngoài ra các nước khác thì vẫn cấm đoán phụ nữ trong những việc lái xe thôi cô.
Vâng, như vậy Miley đợi qua tháng 6 năm sau Miley mới dám đi Saudi Arabia. Thưa ông, sau đây thì Miley xin mời ông về quay lại phía bên Việt Nam. Thưa ông, trong tuần lễ vừa qua thì chúng ta đã coi những cái cuộn phim nói về Việt Nam. Và những cái cuộn phim này nói cho cùng thì họ nói rằng chiến tranh Việt Nam là một nội chiến. Thì ông giải thích sao về vấn đề này thưa ông?
Thưa cô, thưa quý vị khán giả, trước khi mà chúng ta đi sâu vào vấn đề thì chúng ta tự hiểu cái nội chiến là như thế nào. Quý vị cứ mở tất cả các cái trang từ điển ra, quý vị xem nội chiến, người ta định nghĩa nội chiến là một cuộc chiến tranh, kháng chiến, đấu tranh giữa một nhóm người hay là những người nào đó trong cùng một nước, tức là cùng người Việt đánh người Việt, người Pháp đánh người Pháp thì trong cùng một nước, tức là nó không có cái yếu tố của ngoại bang. Đấy. Thì cái mục đích mà nội chiến có thể là giành quyền kiểm soát, cũng có thể là đòi độc lập cho một vùng đất nào đó, hay là đấu tranh để giành thay đổi một cái chính sách. Thì cuộc nội chiến có thể nói là có thể có sự giúp đỡ của thế lực ngoại bang, nhưng mà không phải là do thế lực ngoại bang nó dàn dựng và nó thúc đẩy, tức là đằng sau nó có thể nó tuồn viện trợ, nó tuồn súng đạn, nó cho tiền bạc để mà đánh. Nhưng mà không phải nó là cái người đạo diễn cái cuộc chiến đó, thì cái đó mới gọi là nội chiến. Thì nội chiến Việt Nam như chúng ta thấy trong lịch sử có nội chiến giữa 12 sứ quân năm 1944 cho đến năm 1968, rồi cái cuộc nội chiến giữa nhà Mạc và nhà Hậu Lê năm 1527, rồi cuộc chiến tranh giữa Chúa Trịnh và Chúa Nguyễn năm 1627 cho đến 1672, đó thực sự là những cuộc nội chiến, bởi vì không có bàn tay ngoại bang nhúng vào đó. Nhưng mà cái cuộc chiến tại Việt Nam trong 20 năm trước đây, 20 năm từ năm 1954 cho đến năm 1975 á, thì không thể nào gọi là nội chiến được. Bởi vì quý vị nhớ rằng khi Hồ Chí Minh đến Pháp, đã tham gia Đảng Cộng sản Pháp, rồi sau đó qua Liên bang Xô Viết được huấn luyện để trở thành một tay hoạt động cách mạng. Rồi Hồ Chí Minh đã lập ra Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1930 ở bên Tàu. Và thưa quý vị, cái điều căn bản là Hồ Chí Minh đã từ coi mình Đảng Cộng sản là một bộ phận của đề tam quốc tế Cộng sản, tức là khi đó nó mang tính chất quốc tế rồi. Và khi mà Hồ Chí Minh phát động cái cuộc chiến tranh núp dưới cái danh nghĩa đánh Pháp giành độc lập, nhưng mà thực tế đó là cuộc chiến tranh cách mạng, nó chỉ che đậy bằng cái chiêu bài cái mặt nạ là giành độc lập, nhưng mà thực chất nó là cuộc chiến tranh cách mạng về phát triển và bành trướng cái chủ nghĩa cộng sản của Liên Xô xuống Đông Dương theo lệnh của đề tài quốc tế. Quý vị nhớ và quý vị đọc những cái sách của những người mà hiện nay là cựu đảng viên cộng sản cao cấp, họ đều biết và phanh phui tất cả những cái hành vi nhất nhất của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản trong cái thời gian đó đều làm theo chỉ thị của Stalin và Mao Trạch Đông. Thì thưa quý vị, đến khi mà nước Việt Nam chúng ta bị chia hai bởi Hiệp định Geneva thì chúng ta đã có hai quốc gia riêng biệt nhau. Quốc gia thứ nhất trong miền Nam là Việt Nam Cộng Hòa, một nước độc lập có chủ quyền được gần 100 nước trên thế giới công nhận. Thưa quý vị, vào thời điểm đó Liên Hợp Quốc chỉ có hơn 100 nước thôi, thì coi như là nước Việt Nam đã được công nhận đến 90%. Còn bên ngoài Bắc ấy, thì có nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được Nga Xô và Trung Quốc hiện giờ và Trung Cộng thừa nhận. Thì coi như là hai nước riêng biệt. Rồi cái số người mà Việt Cộng để lại ở miền Nam này, họ không phải là công dân thuần túy của miền Nam, mà bởi vì ông Ngô Đình Diệm đàn áp mà họ đứng dậy, mà họ là nhận lệnh từ cái nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ở miền Bắc để nổi dậy kháng chiến. Cho nên cái cuộc chiến tranh tại miền Nam vào cái thời điểm đó cũng không phải là nội chiến mà là một cuộc chiến tranh xâm lược. Và cái sự xâm lược này nó rõ ràng đến năm 1964-65 khi mà quân Bắc Việt ồ ạt xâm nhập vào miền Nam. Thì khi đó có thể nói là quân đội nước ngoài, tức là quân đội của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã xâm nhập vào nước Việt Nam. Cho nên cuộc chiến đó, thời đó chúng ta gọi là cuộc chiến tranh do Việt Cộng Bắc Việt xâm lăng, chứ không phải là cuộc nội chiến. Nếu mà nhìn xa hơn thì cũng không phải là Bắc Việt hoàn toàn, mà đó cả một cái khối đề tài quốc tế đang đứng sau lưng họ. Bởi vì vậy cho nên cái cuộc chiến tranh Việt Nam nó không thể nào là cuộc nội chiến. Nhưng mà tại vì sao không? Cái cuốn phim của Campbell và bà Linovich là muốn vẽ cái hình ảnh đó là một nội chiến. Bởi vì khi họ cho rằng cái cuộc chiến tranh là một cuộc nội chiến ở tại Việt Nam thì họ mới lên án được chính quyền Mỹ là đã tham dự một cách bất hợp pháp. Bởi vì hai thằng cha Việt Nam nó đánh nhau mắc mớ gì mày chui vô nhà vô. Cho nên họ đã lợi dụng cái chữ nội chiến để họ kết án Hoa Kỳ. Và cũng nhằm cái mục đích là họ sẽ đi đến cái mục đích tương lai là họ sẽ mở cái đường để cho Hoa Kỳ có thể là làm ăn buôn bán trực tiếp, nghĩa là dẫn thân vào cái nước Việt Nam với cái chế độ cộng sản hiện hành. Bởi vì trong cuốn phim của quý vị cũng thấy rằng ông Campbell và Linovich vẫn coi cái chế độ cộng sản của Hà Nội, tức là Hồ Chí Minh, là những người yêu nước đấu tranh cho độc lập. Cho nên họ coi như họ mở đường như vậy. Thì chúng ta là những người Việt, tị nạn, những người Việt trong cộng, chúng ta biết rằng mỗi một cái lời nói chúng ta nói ra, một câu văn chúng ta nói ra về phương diện chính trị và về phương diện xã hội là phải đắn đo, không để cho người khác lợi dụng để mà có những cái sự diễn biến bẻ quật nó lại, hay là làm cho nó sai cái ý nghĩa đi. Quý vị thế, ví dụ một cuốn sách, quý vị chưa đọc cuốn sách là nội dung như thế nào, nhưng quý vị đọc cái tựa đề là quý vị hiểu là ông tác giả muốn gửi gắm cái gì qua cái tựa đề này. Nó nói lên cái lập trường, cái quan điểm của ông tác giả, tóm tắt trong một cái tựa đề chỉ có vài chữ thôi. Thì trong bản văn, bản tin hay là trong bài bình luận nào cũng vậy, chúng tôi cũng vậy thôi. Chúng tôi biết, chúng tôi lựa một cái tựa đề làm sao để cho độc giả họ thấy à, cái tựa đề chúng tôi muốn nói cái điều này. Khi độc giả thích thì độc giả đọc. Còn nếu độc giả thấy mà không xứng đáng, là không có đúng với cái ý thích của quý vị vứt vào sọt rác. Thì huống chi là bây giờ viết một cuốn sách như một tác giả hiện nay là một ông tự xưng, bởi vì chúng tôi có tin từ Houston cho rằng không có cái tên ông luật sư này ở trong cái danh sách luật sư đoàn ở tại Houston. Ông này tên là Nguyễn Văn Thắng, có biệt hiệu là Thiện Ý, bút danh là Thiện Ý. Ông viết cuốn sách trong nhan đề là Cuộc Nội Chiến Việt Nam. Thì thưa quý vị, chúng tôi đọc cái tựa đề thì chúng thấy là tôi thấy đã không có đồng ý rồi. Không biết trong đó ông nói Việt Nam đúng hay sai, Việt Nam Cộng Hòa tốt hay xấu cái gì tôi chúng tôi không cần biết. Nhưng mà khi mà ông nhìn cái cuộc chiến Việt Nam là một cuộc nội chiến thì chúng tôi thấy ông đã có một sự lầm lẫn rất là lớn. Và nhưng mà chúng tôi với cái cuộc sống ở tại Hoa Kỳ này, chúng tôi tôn trọng cái cách nhìn của ông đó, của ông luật sư Nguyễn Văn Thắng đó. Chúng tôi tôn trọng cách nhìn của ông cũng như chúng tôi có cách nhìn của chúng tôi. Nhưng mà chúng tôi, nếu mà chúng tôi được quyền, được phép mà góp ý với ông Nguyễn Văn Thắng, nếu ông là một người quốc gia, ông viết ở trong đó những cái lời để bào chữa bên vực cho Việt Nam Cộng Hòa, thì xin ông xem lại cái tựa đề cuộc nội chiến, bởi vì cái tựa đề đó nó rất là mơ hồ và rất là dễ bị những cái người như là phản chiến, như là Campbell nó sẽ lợi dụng, nó bảo đấy, chính các trí thức của các ông cũng thừa nhận đó là nội chiến. Đấy, thì đó là những điều mà tôi xin thưa với quý vị độc giả, quý vị khán giả, quý vị thính giả, phải rất là cẩn thận, không tạo cơ hội cho những người xấu lợi dụng để bóp méo lịch sử của chúng ta. Được không?
Dạ vâng, Mai Lê xin được thành thật cảm ơn ông đã siêu tầm những tài liệu để đến với chương trình và trình bày với quý vị thính giả khắp bốn phương. Đến đây thì chương trình của chúng ta phải chấm dứt để nhường giờ cho chương trình khác. Mai Lê một lần nữa xin cảm ơn ông và xin hẹn gặp lại ông trong chương trình tuần tới.
Vâng, kính chào cô Mai Lê, kính chào quý vị thính giả, kính chúc quý vị một cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.